Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 9 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ ơn gọi đời sống chiêm niệm của chị Teresa Hài Đồng Jesus, người Pháp, nữ tu kín Cát Minh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về niềm vui phục sinh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Pittsburgh, giáo phận Pittsburgh, bang Pennsylvania, bãi bỏ mọi lệ phí giải hôn phối. Quyết định này được thông báo hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua và có hiệu lực tức khắc. Trong thư Đức cha David Subic, giám mục giáo phận Pittsburgh viết, tôi biết rằng án phí này cũng là một chướng ngại đối với nhiều người cần giải hôn phối. Cha Thomas Kunz, đại diện tư pháp, tức là chánh án của giáo phận Pittsburgh, cho biết hiện nay những người giải hôn phối phải trả 650 Mỹ Kim, tương đương với 1/3 tổng số án phí cho mỗi vụ. Một số người xin trả ít hơn trong trường hợp họ không có khả năng tài chánh. Trong thư Đức cha Subic cho biết, từ lâu ngài đã nghĩ đến việc bãi bỏ án phí, và sau khi Đức Thánh cha Francisco bày tỏ mong ước các tòa án hôn phối bãi bỏ án phí, giáo phận Pittsburgh cảm thấy được khích lệ đi đến quyết định này. Đức Thánh cha kêu gọi các tòa án giáo hội thi hành công lý miễn phí, như chúng ta được Chúa Giêsu tha thứ miễn phí. Phí tổn do sự bãi bỏ án phí trên đây sẽ được bù đắp do sự kêu gọi lạc quyên thường niên của giáo phận. Năm nay chiến dịch lạc quyên góp được 120.000 Mỹ Kim. Trong vòng 4 năm tới đây, chiến dịch này sẽ giúp giảm bớt án phí và đến năm thứ 5 thì sẽ hoàn toàn thanh toán được phí tổn các vụ giải hôn phối.
Cracovia, Tổng giáo phận Cracovia, Ba Lan đang ráo riết chuẩn bị cho Ngày Quốc tế giới trẻ vào năm tới tại đây. Một phi trường mới, đường xá và hỏa xa được cải tiến, thiết lập các nhóm xe bus và ấn hành kinh thánh giới trẻ. Đó là những dự án để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế giới trẻ cấp hoàn vũ lần thứ 13 sẽ tiến hành tại Cracovia, Ba Lan từ 26 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 2016. Cha Bronislav Fidelus, trưởng ban tổ chức về phía Ba Lan nói, còn 16 tháng để tiến hành và việc chuẩn bị đang tiến hành tốt đẹp. Biến cố này được chú ý rất nhiều từ nước ngoài. Chúng tôi đã có những nhóm lớn từ Mỹ, Âu Châu và Mỹ Latin đăng ký. Chúng tôi chắc chắn là chủ đề lòng thương xót của Chúa được Đức Thánh Cha chọn sẽ tạo nên một sự cởi mở đối với Chúa Kitô nơi các bạn trẻ tham dự. Ban tổ chức hy vọng biến cố này sẽ thu hút hơn 2 triệu người từ nước ngoài đến tham dự. Cha Fidelus cho biết chương trình đã được một phái đoàn tòa thánh chấp thuận ngày 13 tháng 3 vừa qua. Phái đoàn do Đức Hồng Y Stanislav Priunko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, hướng dẫn đến Ba Lan để xúc tiến việc chuẩn bị, và giáo hội tại đây hy vọng biến cố này sẽ canh tân niềm tin nơi giới trẻ công giáo khắp nơi. Trong khi đó, một quan chức chính quyền ở Cracovia cho biết công trình đang tiến hành để mở rộng hệ thống giao thông chuyên chở của thành phố, cải tiến đường xá và hệ thống hỏa xa nối với Âu Châu, cũng như canh tân các trường học địa phương để đón tiếp các tín hữu. Ông Philip Satanic, phát ngôn viên của Hội đồng thành phố Cracovia, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, đã từng đón tiếp các cuộc hành hương từ hồi Thánh John Paul II về thăm quê hương, Cracovia đã tân trang và chuẩn bị để đón tiếp các biến cố lớn như thế này. Đây cũng là một thành phố đầy các thánh đường và di tích thánh gắn liền với lịch sử Kitô giáo ở Ba Lan. Chúng tôi đặc biệt hy vọng nơi khía cạnh này để cổ võ. Đức Thánh Cha Francisco sẽ hướng dẫn buổi đi đảng thánh giá từ đền thánh Lòng Chúa Thương Xót. Tiếp theo đó là buổi canh thức với các bạn trẻ gần mỏ muối Vielitska và thánh lễ bế mạc tại công viên Buania. sẽ có một khu bảo tàng trưng bày với các di tích của Vatican, các buổi hòa nhạc và triển lãm tại hơn 100 địa điểm và các khóa học giáo lý bằng hơn 30 thứ tiếng, một khu vực hòa giải với hàng trăm tòa giải tội.
Ngoài ra 16 tổng giáo phận và 28 giáo phận Ba Lan đã hứa đón tiếp 373.000 khách viếng thăm từ nước ngoài, và ban tổ chức đã được yêu cầu thêm cuộc du hành bằng thuyền chèo và đi dạo trên núi để các tín hữu hành hương có thể mường tượng đời sống của Thánh Gioan Phaolô II, người đã làm tổng giám mục Cracovia từ năm 1964 đến 1978. Đức Thánh Cha Francisco cũng được mời thăm thành phố Vadovice, nơi Đức Gioan Phaolô II sinh ra hồi năm 1920. Ban tổ chức cũng cho biết Kinh Thánh giới trẻ đang được Đại học Công giáo Lubin chuẩn bị với phần Tân Ước bằng ngôn ngữ hiện đại, tránh những thành ngữ cổ. Ngoài ra, một cuộc cầu nguyện đường trường tiềm thể cũng được phát động ngày 13 tháng 3 vừa qua để các bạn trẻ Công giáo chứng tỏ họ đang cầu nguyện để thay đổi thế giới hoặc xin người khác cầu nguyện cho. Đầu tháng 7 tới đây, một đoàn xe bus màu vàng, xe bus mơ ước do các bạn trẻ Công giáo ở đền Thánh Đức Mẹ Calvaria Sepristovska sẽ đi khắp Âu Châu để quảng cáo về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong khi đó, Thánh giá Giới Trẻ có từ năm 1983 đã được đưa tới đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Yasnagura và trại tập trung Auschwitz, và sẽ thánh du qua Ba Lan để chuẩn bị tinh thần. Cha Thomas Kijowski, phát ngôn viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tiên đoán rằng biến cố này có ảnh hưởng trên giới trẻ Ba Lan. Giới trẻ Ba Lan cũng đang rời bỏ giáo hội. Chúng tôi cần một sự thúc đẩy mạnh để chặn lại hoặc ngưng xu hướng này. Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng năm 1985.
New York. Một con đường ở thành phố New York sẽ được mang tên Thánh Damien de Vester, tông đồ người Cùi tại đảo Molokai thuộc quần đảo Hawaii. Trang thông tin Công giáo Ketnet.b ở Bỉ truyền đi ngày 7 tháng 4 vừa qua cho biết con đường Thánh Damien de Vester tọa lạc tại khu vực Manhattan thuộc Cộng đoàn Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, quen gọi là dòng Picpus, dòng của Thánh Nhân. Lễ đặt tên đường sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 5 tới đây, trùng vào lễ kính Thánh Damien de Vester. Tham dự lễ này sẽ có Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York sở tại, Thủ tướng Gerard Bourgeois của miền Flamand bên Bỉ, cùng với các đại diện của dòng Hai Thánh Tâm. Thánh Damien de Vester sinh năm 1840 và năm 1873, khi được 33 tuổi, cha tình nguyện đến phục vụ người Cùi ở đảo Molokai, nay thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Ngài qua đời năm 49 tuổi vì lây bệnh Cùi. Cha Damien được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1995 tại quê hương và Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 phong hiển thánh năm 2009.
Zurich, Đức Hồng Y Kurkoch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bày tỏ lo âu vì trào lưu bài Do Thái đang gia tăng tại Âu Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Chúa Nhật số ra ngày 5 tháng 4 vừa qua tại Zurich, Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Cốc gọi sự gia tăng làn sóng bài Do Thái là một tình trạng bi thảm giữa lúc người ta đang nhìn lại trang sử đen tối về sự ngược đãi và bài người Do Thái. Hiển nhiên là có nhiều người không học được điều gì từ quá khứ. Đồng thời, Đức Hồng Y Cốc cũng nhấn mạnh rằng việc phê bình chính sách của Israel phải là điều có thể và không được đồng hóa việc phê bình này với xu hướng bài Do Thái. Nếu người ta không phân biệt như thế, thì sẽ cổ võ trào lưu bài Do Thái thay vì bài trừ xu hướng này. Đức Hồng Y Cốc, người Thụy Sĩ, ngài mô tả quan hệ giữa giáo hội Công giáo và người Do Thái là tốt. Ngoài ra, cũng có nhiều người Do Thái coi giáo hội Công giáo là một đối tác đáng tin cậy trong cuộc chiến chống nạn bài Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Cốc không loại trừ vấn đề có thể cung cấp võ khí để chống lại cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Ngài nói, một vấn đề rất khó khăn đó là phải sử dụng phương thế nào để chống lại những hành động giết người của các dân quân Hồi giáo IS. Người ta cũng phải đồng trách nhiệm nếu chỉ đứng đó mà nhìn. Theo Đức Hồng Y, để bảo vệ dân chúng và tự vệ chính đáng, người ta không thể loại bỏ trên nguyên tắc việc cung cấp võ khí, nhưng cần phải làm sao để cứu xét kỹ vấn đề giao võ khí vào tay ai và điều gì sẽ xảy ra sau đó với những võ khí này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Mỗi một trẻ em bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị bỏ rơi, phải sống ăn mày trên đường phố và với mọi loại phương thế, không được đi học, không được săn sóc sức khỏe, là một tiếng kêu lên Thiên Chúa và tố cáo hệ thống mà người lớn chúng ta đã xây dựng. Chúng ta làm gì với các lời tuyên bố long trọng về quyền của con người và quyền của các trẻ em nếu sau đó chúng ta trừng phạt chúng vì các sai lầm của người lớn? Đừng đổ trên đầu các trẻ em các lỗi lầm của chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, qua loạt bài giáo lý suy tư về gia đình, chúng ta đã khẳng định rằng trẻ em là hoa trái đẹp nhất của phước lành Thiên Chúa tạo hóa đã ban cho người nam và người nữ. Nhưng hôm nay, rất tiếc, chúng ta phải đề cập đến các lịch sử cuộc khổ nạn mà nhiều trẻ em phải sống. Có biết bao nhiêu trẻ em ngay từ đầu đã bị khước từ, bỏ rơi, ăn cắp tuổi thơ và tương lai? Có người, để như tự biện minh, lại còn dám nói rằng cho chúng chào đời là một sai lầm. Thật đáng xấu hổ. Chúng ta đừng đổ trên các trẻ em các lỗi lầm của chúng ta. Các trẻ em không bao giờ là một sai lầm. Cái đói khát của các em không phải là một sai lầm, cũng như sự nghèo túng giòn mỏng bị bỏ rơi của các em không phải là một sai lầm. Lại càng không phải là một sai lầm sự ngu dốt hay bất lực của các em. Nếu có, thì đó lại càng là lý do khiến cho chúng ta phải yêu thương các em với nhiều lòng quảng đại hơn. Chúng ta làm gì với các lời tuyên bố long trọng về quyền của con người và quyền của các em, nếu sau đó chúng ta trừng phạt chúng vì các sai lầm của người lớn? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là của các chính quyền và giới lãnh đạo xã hội như sau.
Coloro che hanno il compito di governare, di educare, ma direi tutti gli adulti siamo responsabili dei bambini e di fare ciascuno ciò che può per cambiare questa situazione. Mi riferisco alla passione dei bambini.
Những người có nhiệm vụ cai trị, giáo dục, nhưng tôi nói rằng tất cả mọi người lớn chúng ta đều có trách nhiệm đối với các trẻ em và mỗi người phải làm tất cả những gì có thể để thay đổi tình trạng này. Bởi vì mỗi một trẻ em bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị bỏ rơi, phải sống ăn mày trên đường phố và với mọi loại phương thế, không được đi học, không được săn sóc sức khỏe, là một tiếng kêu lên Thiên Chúa và tố cáo hệ thống mà người lớn chúng ta đã xây dựng. Và rất tiếc, các trẻ em này là mồi của các kẻ tội phạm khai thác, bóc lột các em cho các dịch vụ buôn bán và thương mại bất xứng, hay huấn luyện các em cho chiến tranh và bạo lực. Nhưng cả trong các nước giàu cũng có biết bao nhiêu trẻ em phải sống các thảm cảnh in đậm dấu trên các em một cách nặng nề, vì cuộc khủng hoảng gia đình, vì các trống rỗng giáo dục và các điều kiện sống nhiều khi vô nhân. Trong mọi trường hợp, đó là các tuổi thơ bị xúc phạm trên thân xác và trong tâm hồn. Nhưng không có trẻ em nào bị Thiên Chúa Cha trên trời quên lãng. Không có giọt lệ nào của các em bị mất đi. Cũng như không có trách nhiệm nào, trách nhiệm xã hội của con người, của từng người trong chúng ta và của các dân nước bị mất đi. Có một lần, Chúa Giê-xu đã quở trách các môn đệ bởi vì các ông đuổi các em được cha mẹ chúng mang tới cho Ngài để Ngài chúc lành cho chúng. Trình thuật phúc âm thật cảm động. Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-xu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước trời là của những người giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi đó. Thật đẹp biết bao sự tin tưởng này của các cha mẹ và câu trả lời của Chúa Giêsu. Tôi ước mong cho trang phúc âm này trở thành chuyện bình thường cho tất cả mọi trẻ em biết chừng nào. Có đúng thật là nhờ ơn Chúa, rất thường khi các trẻ em gặp khó khăn trầm trọng, tìm được các cha mẹ phi thường, sẵn sàng đối với mọi hy sinh và mọi quảng đại. Nhưng không được để cho các cha mẹ này cô đơn một mình lo cho con cái họ. Chúng ta phải đồng hành với sự mệt nhọc của họ, và cũng cống hiến cho họ những giờ phút tươi vui, chia sẻ và quên đi ưu phiền, để họ không chỉ bị bận tâm với nhịp sống chữa trị cho con. Trong mọi trường hợp, khi đó là trẻ em, thì không được nghe thấy các công thức bảo vệ loại hợp pháp bàn giấy như dù sao đi nữa, chúng tôi không phải là một tổ chức trợ giúp tài chính, hay trong cuộc sống tư, mỗi người tự do làm điều mình muốn, hoặc là rất tiếc chúng tôi không thể làm gì được. Đề cập đến các hệ lụy mà trẻ em phải hứng chịu trong cuộc sống, Đức Thánh Cha nói.
Troppo spesso sui bambini ricadono gli effetti di vite logorate da un lavoro precario e mal pagato, da orari insostenibili, da trasporti inefficienti.
Rất thường khi các hậu quả của cuộc sống bị soi mòn bởi cảnh công việc làm bấp bênh và đồng lương ít ỏi, bởi các giờ giấc không thể chịu đựng nổi, bởi các phương tiện di chuyển không hữu hiệu. Tất cả cũng rơi trên đầu các trẻ em. Nhưng trẻ em cũng phải trả giá cho các kết hiệp hôn nhân không trưởng thành và các vụ chia lìa vô trách nhiệm. Chúng cũng chịu các hậu quả của nền văn hóa, của các quyền chủ quan thái quá, và rồi chúng trở thành các đứa con sớm phát triển. Thường khi chúng bị thấm nhiễm bạo lực mà chúng không hủy bỏ được, và dưới mắt người lớn chúng bị bó buộc phải quen với sự suy đồi ấy. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cũng như trong quá khứ, cả trong thời đại ngày nay nữa, giáo hội dùng tình mẫu tử phục vụ trẻ em và gia đình chúng. Giáo hội đem đến cho các cha mẹ và trẻ em của thế giới chúng ta phước lành của Thiên Chúa, sự dịu dàng hiền mẫu, lời của trách nghiêm nghị và việc lên án cương quyết. Không được đùa giỡn với các trẻ em. Anh chị em hãy nghĩ xem, sẽ là một xã hội như thế nào khi một xã hội quyết định một lần cho luôn mãi thiết lập nguyên tắc này? Có đúng thật là chúng tôi bất toàn và phạm nhiều lầm lỗi. Nhưng khi đó là việc các trẻ em chào đời, thì không có hy sinh nào của người lớn bị coi là quá mắc mỏ hay quá lớn lao, miễn là tránh cho một trẻ em nghĩ rằng nó là một sai lầm, nó không có giá trị gì hết, và bị bỏ rơi cho các vết thương của cuộc sống và chuyên quyền của người lớn. Thật đẹp biết bao một xã hội như thế. Tôi nói với xã hội đó rằng các lỗi lầm vô số của nó được tha thứ rất nhiều. Thật thế, được tha thứ rất nhiều. Chúa phán xử cuộc sống chúng ta, khi nghe điều các thiên thần của các trẻ em tường trình với Ngài. Các thiên thần luôn luôn trông thấy mặt Thiên Chúa Cha trên trời. Chúng ta hãy luôn tự hỏi, các thiên thần của các trẻ em sẽ tường trình gì về chúng ta với Thiên Chúa?
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu như Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Đức, Áo, Ireland, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croatia, từ Phi Châu như Nigeria, từ Á Châu như Nhật Bản và Thái Lan, từ Châu Mỹ Latin như Argentina, Mexico, Brazil. Trong số các đoàn hành hương cũng có thân nhân của hai tân phó tế Việt Nam dòng tên là thầy Giuse Nguyễn Tuân Phục và Tadeo Nguyễn Văn Yên, đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ và Canada. Hai thầy mới được Đức Hồng Y James Michael Harvey, linh mục trưởng Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành phong phó tế, cùng với năm thầy khác và tân linh mục Michele Papaluca, tất cả thuộc dòng tên, trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ Chúa Giêsu của dòng ở Roma lúc 4 giờ chiều thứ ba mùng 7 tháng 4. Đức Thánh Cha cũng đã đặc biệt chào phái đoàn các bạn trẻ thiện nguyện giáo phận Dubrovnik bên Croat do Đức Cha Matteo Ussini hướng dẫn. Ngài nói như giáo hội là mẹ, an ủi biết bao nhiêu người thiếu thốn cần được trợ giúp, các con cũng hãy xây dựng xã hội nơi các con sinh sống với nhiệt huyết tông đồ và tình huynh đệ. Hãy tìm ra chỗ đứng của các con trong giáo hội và trong xã hội và quảng đại dấn thân trong và ngoài gia đình của các con. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào các bạn trẻ Tổng giáo phận Milano và giáo phận Cremona, cũng như nhóm tân phó tế dòng tên và các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Ngài khích lệ các vị làm chứng cho Chúa Giêsu và trung thành với giáo hội. Chào đông đảo các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu mong tin mừng phục sinh tiếp tục vang vọng trong con tim từng người như đã từng vang vọng trong tim của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Ngài xin Chúa Kitô phục sinh đáp lại các ước vọng hạnh phúc của giới trẻ, an ủi nỗi khổ đau của các bệnh nhân và giúp các đôi tân hôn sống gắn bó với Chúa Kitô và các giáo huấn của Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in caelum, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo.
Domine vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại ơn gọi đời sống chiêm niệm của chị Teresa Hải Đồng Giêsu, người Pháp, nữ tu kín Cát Minh.
Huynh Guillaume, đăng sĩ Cito người Pháp, phát biểu về ơn gọi đời sống thánh hiến như sau. Lưỡi gươm mà cụ già Simeon nói với Đức Maria, mẹ của hài nhi Giêsu trong tin mừng theo thánh Luca chương 2 câu 35, nói lên ơn gọi tiên tri của đời sống đang tu, đồng thời nói lên sự sẵn sàng để cho bị đâm thâu, bị trần trụi vì lời Chúa trên con đường từ bỏ, để thực thi ba lời khuyên phúc âm. Lựa chọn lối sống vừa cô tịch vừa cộng đoàn, nhất là nếp sống khó nghèo để được dồi dào hoa quả của Thiên Chúa. Sau đây xin giới thiệu chứng từ ơn gọi đời sống thánh hiến của chị Teresa Hài Đồng Giêsu, nữ tu kính Cát Minh, thuộc đăng viện Nevers ở miền Trung nước Pháp. Tôi chào đời năm 1921 và là con gái đầu lòng của đôi vợ chồng nông dân trẻ. Đó là thời kỳ khó khăn sau đệ nhất thế chiến 1914-1918. Thật vậy, song thân tôi mới đến lập nghiệp tại một ngôi làng bị tàn phá vì chiến tranh và chưa được tái thiết. Gia đình chúng tôi sống trong sự nghèo khó, túng thiếu hơn là giàu sang sung túc. Một ưu điểm chuẩn bị trước cho tôi sẽ bước vào đời sống ơn gọi kín Cát Minh trong tương lai. Giữa năm 1927 và 1928, thân phụ tôi lâm trọng bệnh thập tử nhất sinh. Giáo xứ tôi đã long trọng mừng thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, được tôn phong hiển thánh năm 1925. Cùng hiệp ý xin thánh nữ cầu bầu cho thân phụ tôi được ơn khỏi bệnh. Bà nội tôi còn hứa là nếu thân phụ tôi thoát chết, bà sẽ cho vợ chồng con trai bà đi hành hương ở Lisieux. Lời khấn xin được chấp nhận, thân phụ tôi khỏi bệnh và chuyến hành hương Lisieux đã diễn ra. Song thân mang về cho chúng tôi quyển sách Đó Hồng Trụi Lá, kể chuyện cuộc đời thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Đây là tiếp xúc đầu tiên của tôi với thế giới Carmelo. Vào ngày tôi rước lễ trọng thể, vị linh mục hỏi tôi có muốn đi tu làm gì phước không. tôi dứt khoát trả lời ngay là không. Lúc ấy, tôi chỉ có một hiểu biết thô sơ về tôn giáo và có một tư tưởng sai lầm về con đường lên thánh của đời sống tu dòng, nên nghĩ là mình không xứng đáng. Lễ Giáng sinh năm tôi 16 tuổi, tôi được diễm phúc sống kinh nghiệm ơn giữ thinh lặng và cầu nguyện. Ơn này tái diễn vào lễ mình Thánh Chúa. Điều này khơi dậy trong tôi tiếng gọi bước vào đời sống thánh hiến, nhưng tôi cương quyết đẩy lui. Rồi đến đệ nhị thế chiến 1939-1945 bùng nổ. Năm 1940, dưới mức xâm lăng nhanh chóng của quân Đức, gia đình chúng tôi tan tác chạy loạn, nguy hiểm rình rập khắp hang cùng ngõ hẻm. Chính khi ấy tôi kêu lên cùng Chúa, con sẽ đi tu làm gì phước nếu gia đình con được đoàn tụ, nhưng con không biết là con có khả năng hay không, và cũng không biết sau đó gia đình con sẽ ra sao. Cầu nguyện xong, tôi phó thác tâm tình dâng hiến cho Đức Chúa Giêsu. Vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm 1941, tiếng Chúa gọi được bày tỏ khi tôi đang vắt sữa bò. Tôi cảm nhận chứ không trông thấy sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu và nghe một lời nói bên trong là Ngài yêu tôi. Tôi liền hiểu là tôi được gọi để trở thành nữ tu kính Cát Minh. Tôi quyết định trình bày cho cha sở biết câu chuyện của tôi. Cha sở khuyên tôi nên đợi một năm. Thời gian trôi qua, ơn gọi được chín mùi. Cha sở bảo tôi phải nói cho song thân biết vào tuần thánh năm 1943. Cha mẹ tôi trả lời là phải chờ đến khi chiến tranh chấm dứt. Nhưng tôi quyết định liên lạc với nhà kín, và sau cùng thì song thân cũng chấp nhận cho tôi gia nhập dòng kín sau lễ phục sinh. Song thân chấp nhận với ý nghĩ là nhờ hy sinh của các ngài mà cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh được chờ đợi từ lâu sẽ sớm diễn ra. Và thực tế đã xảy ra như vậy. Tôi gia nhập đan viện kín Cát Minh ngày 14 tháng 4, 1944, và cuộc đổ bộ diễn ra vào ngày 6 tháng 6, 1944. Vào đan viện kín, tôi đặt rất nhiều câu hỏi về đức tin. Nền huấn luyện thiêng liêng trong thời kỳ tập viện mang lại cho tôi nhiều câu trả lời giúp tôi sống niềm vui phúc âm, nhờ kho tàng phong phú của lời Chúa và việc tự dâng hiến vì tình yêu. Câu Đức Mẹ Maria đáp lời Thánh Tổng lãnh Thiên thần Gabriel trở thành lời thân thưa của tôi với Chúa. Này con là nữ tỳ Chúa, xin Chúa cứ làm cho con như lời sứ thần nói. Đọc lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy im ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về niềm vui phục sinh.
Các bạn thân mến, ê chề vì tủi nhục, đau đớn vì thịt nát xương tan là những hậu quả ghê gớm mà Đức Giêsu phải chịu. Những kẻ a dua như dân chúng thì cũng đã thỏa mãn vì đã đóng đinh được kẻ không chấp nhận lãnh đạo họ đánh đuổi ngoại bang. Những kẻ chủ mưu như các kỳ mục và thượng tế thì hí hửng khoái chí vì cái gai trong mắt đã bị nhổ tận gốc. Những người sợ hãi như các môn đệ thì đang giam mình trong phòng tối. Tuy nhiên, mọi sự rồi cũng trôi qua theo thời gian. mọi người rồi cũng trở về với nhịp sống vốn có hàng ngày. Lịch sử của Đức Giê-xu tưởng đã chấm hết với cái kết ở trong mộ, với những băng vải liệm cuốn chặt lấy thân người. Có ngờ đâu, giữa bầu khí ảm đạm và u ám của cái chết ấy, Thiên Chúa lại âm thầm thi thố quyền năng của người. Giờ đây, một cuộc xuất hành mới không chỉ vượt qua biển đỏ, nhưng tử thần đã bị đánh bại vĩnh viễn. Từ nấm mồ âm u chết chóc, Thiên Chúa đã làm bừng dậy muôn nơi ánh hào quang rực rỡ. Sáng sớm hôm ngày thứ nhất trong tuần, các bà đạo đức trong nhóm thường đi theo Đức Giê-xu đã ra viếng mộ. Tuy nhiên khi đến mộ, các bà đã kinh hồn bạt vía vì ai đó đã lăn tảng đá ra khỏi mộ. Các bà liền bước vào trong mộ nhưng chẳng thấy xác Đức Giê-xu đâu cả, chỉ thấy các thiên thần áo trắng xuất hiện. Thiên thần cho biết là Đức Giê-xu đã trỗi dậy từ cõi chết, nên Ngài chẳng còn ở trong mộ nữa. Các bà quá đỗi ngạc nhiên nên đã chạy về báo cho các môn đệ những gì họ đã thấy. Hai tông đồ Phê-rô và Gio-an đã chạy đến mộ để chứng thực những gì các bà đã kể. Bà Maria Magdala đứng ngoài mộ khóc lóc vì chẳng hiểu sự tình, lại cứ đinh ninh là ông chủ vườn đã lấy trộm xác Chúa. Đúng lúc ấy, Đức Giê-xu đã hiện đến với bà để cho biết là Ngài đã thực sự phục sinh. Bà liền chạy về để chia vui với các môn đệ, một niềm vui trào dâng trong cõi lòng của bà, một niềm vui của người tưởng người thân đã chết và chẳng còn hy vọng gì, nhưng nay phát hiện ra rằng người thân yêu của mình đã thực sự sống lại từ cõi chết. Đây là một sự sống mới, một sự sống siêu vượt hơn hẳn sự sống chóng qua nơi đời tạm này. Niềm vui khởi phát vì Thiên Chúa vẫn hiện diện và hoạt động, để con một yêu dấu được trỗi dậy trong sự sống thần linh của Thiên Chúa. Các bạn thân mến, biến cố Chúa Phục Sinh là một sự kiện lịch sử đã xảy ra cách chúng ta hơn 2.000 năm. Nhưng niềm vui và ơn Phục Sinh của Chúa vẫn còn tiếp tục triển nở qua mọi thời và mọi nơi. Cây lúa chỉ có thể nảy mầm, bao lâu hạt lúa mến gieo vào lòng đất chịu mục nát. Giữa hoang mạc khô cằn không giọt nước, vẫn tồn tại cây xương rồng có gai. Khi mùa đông băng giá qua đi, nhường chỗ cho nắng xuân ấm áp ngập tràn, là muôn cỏ cây hoa lá lại đâm chồi nở nhụy. Như người bệnh hiểm nghèo đã thoát cơn nguy kịch và hồi phục sau khi đã được ơn gặp thầy và gặp thuốc. Cơn chuyển dạ của người mẹ cũng bắt đầu với nỗi đau như xé da xé thịt, nhưng hoa trái cuối cùng lại là một sự sống mới chào đời. Như người Kitô hữu nhiều năm trời nguội lạnh, rời xa Chúa, lìa bỏ nhà thờ, nay được ơn hoán cải để trở về cùng Chúa. Người Tân Tòng cũng cảm nhận niềm vui phục sinh khi được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Mỗi khi máu các thánh tử vì đạo đổ ra là cơ hội trổ sinh biết bao các tín hữu theo đạo Chúa. Sự phục sinh của Chúa đem lại rất nhiều hy vọng khi chúng ta bước theo con đường của Ngài. Khi chết đi cho con người cũ, vốn lệ thuộc những bản năng và đam mê thấp hèn, thì sự sống thần linh mới mẻ của Thiên Chúa mới triển nở trong ta. Hy vọng đoạn cuối của con đường thánh giá là vinh quang phục sinh rạng rỡ đang chờ đón ta. Hy vọng ta sẽ được thưởng công xứng đáng với những từ bỏ và hy sinh chảy da chóc vậy của ta nơi cuộc sống dương gian. Việc làm lành lánh dữ và sống theo luân thường đạo lý sẽ khiến ta phải thiệt thòi một phần ở đời này, nhưng rồi Chúa sẽ đền bù gấp trăm với sự sống đời sau. Hy vọng với lòng tin vững vàng vào Chúa, dù có qua lũng âm u, dù có sợ hãi và chùn chân mỏi gối vì muôn vàn khó khăn và thử thách, nhưng Thiên Chúa vẫn giúp ta băng ngang qua màn đêm của đức tin. Với niềm tin Thiên Chúa Cha sẽ chẳng bỏ rơi mình, dù có lúc tưởng chừng như người thật sự im tiếng giữa cuộc khổ nạn, Đức Giê-xu đã vững bước chân đi tiến vào cuộc khổ nạn. Biết chắc nơi ngọn nguồn của tử nạn và khổ đau, sự sống và vinh quang phục sinh đang chờ đợi mình, nên Đức Giê-xu đã sẵn sàng đánh đổi mạng sống của chính mình. Không thể có phục sinh nếu chưa qua khổ nạn, sẽ chẳng có ơn sống lại nếu chưa từng chết đi. ta hãy cầu xin đấng phục sinh để sức sống mới của Ngài giúp chúng ta vượt thoát khỏi sự ù lì và nhát đảm, để sống hết mình vì Đức Kitô, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh với người.
Chúa hóa nên người vì thương chúng ta, sống kiếm con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khai hòa quyền uy cõi chiến. Thiên Chúa chúng ta phục sinh, cùng nhau ta hát Hosanna, Chúa đã sống lại. Hallelujah, người ơi reo lên tin ta phục sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát Hosanna, Chúa đã phục sinh. Hoan hỷ Chúa ta, Alleluia, người đã hiển hiện. Hỡi những tâm hồn ngày đêm ước mơ, cõi phúc thiên đường trong sáng nên thơ, Chúa đã sống lại vì thương anh đó. Alleluia, đồng thanh ta hát Hosanna, Chúa đã phục sinh. Hoan hỷ Chúa ta, Alleluia, người đã hiển hiện. Alleluia, đồng thanh ta hát Hosanna, Chúa đã phục sinh. Hoan hỷ Chúa ta, Alleluia, người đã hiển hiện. Cùng nhau ta hát Hosanna, Chúa đã sống lại. Alleluia, người ơi reo lên tin ta phục sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát Hosanna, Chúa đã phục sinh. Hoan hỷ
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Zurich, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bày tỏ lo âu vì trào lưu bài Do Thái đang gia tăng tại Âu Châu. Pittsburgh, đáp lại lời đề nghị của Đức Thánh Cha, giáo phận Pittsburgh, bang Pennsylvania, bãi bỏ mọi lệ phí giải hôn phối. Cracovia, Tổng giáo phận Cracovia, Ba Lan đang ráo riết chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm tới tại đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.